This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền đến với chúng ta như thường lệ với phần phụ trách của luật sư Michael Cao trực tiếp trả lời với những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị. Văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Với hai số điện thoại này, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào để mà tham khảo với những cái công việc mà quý vị cần, như là bảo lãnh anh chị em, cũng như bảo lãnh cho thân nhân của mình, hay là quý vị đang gặp trở ngại trong vấn đề hồ sơ bảo lãnh, hoặc là quý vị gặp tai nạn xe cộ, tai nạn thuyền tàu, tàu thuyền, thì quý vị cũng có thể gọi để mà tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao. Và đặc biệt là hiện bây giờ thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng đang lo về vấn đề visa cho vấn đề đầu tư cho thân nhân của mình ở bên Việt Nam, và visa du học cho du học sinh. Trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin nhắc lại số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp chương trình để gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao ngày hôm nay, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là hân chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, một tuần lễ nữa đã trôi qua, là không biết là visa bulletin có cái sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, cái visa bulletin thì ra đây cách đây cũng 3 tuần, anh Việt Tấn hy vọng là trong vòng tuần, 2 tuần nữa thì người ta sẽ ra cái thông tin vào tháng 11.
Dạ vâng, như vậy thì đầu tháng 11 thì hy vọng, đầu tháng 10 chứ không?
Đầu tháng 10 thì thường là cỡ 7-8 tây tháng đầu tháng là nó ra cái thông tin mới kìa.
Dạ vâng, xin được kính chào quý khán giả đầu tiên, hello. Xin cho biết tên anh ạ, dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello, tổng thống Việt Tấn. Dạ, tên... tôi có câu hỏi Michael ạ.
À, xin mời ạ, bằng nhau.
Tôi có vấn đề người em.
Chú vặn máy nhỏ dùm tấn chú.
22 tháng 1, 2003.
Chú vặn máy nhỏ dùm được không ạ? Dạ, xin mời chú. Rồi, bây giờ chú thầy nói được rồi. 22 tháng 1, dạ. Chú nói chuyện sát điện thoại chút xíu ạ, điện thoại chú không nghe rõ lắm. Chú có thể gọi trở lại dùm nghe, điện thoại của chú nghe không có rõ lắm, thành ra chú có thể gọi trở lại 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong những cái vấn đề có liên quan đến di trú hay là tai nạn xe cộ mà quý vị muốn tham khảo quyền lợi của mình, hoặc là quý vị có con em muốn đi du học qua đây, thì đây là một cái chương trình đặc biệt dành riêng cho quý vị với những cái câu hỏi trực tiếp gửi đến luật sư Michael Cao. Và trở lại với luật sư Michael Cao, và trong khoảng thời gian vừa qua thì Việt Tấn được biết là luật sư đã làm việc rất là nhiều cho cái chương trình về visa đầu tư. Và thưa với luật sư Michael Cao là cái chương trình này theo Tấn thấy thì có vẻ tiến triển rất là tốt phải không ạ?
Dạ vâng, hiện tại thì ở bên nhất là bên Việt Nam đã phát triển rất là nhiều. Đương nhiên là rất là nhiều người mong muốn, rất là nhiều người người ta đang lưu ý tới cái chương trình và rất là muốn, nói chung là người ta nghĩ tới tương lai con của ta, anh Việt Tấn hiểu không, người ta muốn một cái sự mà an toàn cho người ta, cho con người ta, thì người ta rất là quan tâm cái chương trình visa đầu tư. Và Michael đã cũng rất là may mắn là đã được rất là nhiều tin tưởng, nhiều người tin tưởng và là khách hàng. Dạ
dạ vâng. Và điều này cũng là điều rất là mừng, vì có nhiều người thật sự họ muốn qua Mỹ để mà cho con em họ đi học, rồi họ cũng muốn mở rộng tầm mắt của mình khi mà mình có tiền, mà nhưng mà thật sự mà nhiều người nó có tiền mà cũng chưa được đến những cái nước mà có thể nói là không nói là văn minh hàng đầu thế giới, nhưng mà một cái đất nước tự do và có dễ, rất là dễ phát triển trong vấn đề làm ăn. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. Alo, trở lại ạ. Dạ chú. Dạ rồi, tôi nghe cái điện thoại của chú vẫn không có được rồi.
Được chưa?
Dạ không được trong lắm, chú có thể nói bằng chú đang nói speaker. Dạ nghe rồi ạ.
Tôi tên là Nghiệp Bổ ở Vegas. có hỏi tình trạng tôi lãnh em tôi hồi năm 2002, ngày 22 tháng 1. Bây giờ được gọi phỏng vấn kia luật sư.
22 tháng 1 năm 2002 đúng không?
Dạ.
Ok, cái thông tin cái diện F4 nha, anh chị em ruột nha. Anh chị em ruột là hiện tại người ta giải quyết tới 22 tháng 1 năm 2002. Mình đọc là 22 tháng 1 luôn hả?
Dạ. Yeah.
Nghĩa là ngày hôm là căn cứ theo vậy là tháng này. Ok, là cái visa nó tới. Thì khi nó visa tới thì cái mục đích của người ta là người ta muốn là hoàn tất xong hết giấy tờ, xong hết khám sức khỏe này kia để đi phỏng vấn. Mà nếu mà có visa thì người ta muốn phỏng vấn đầu để cho gia đình qua bên Mỹ định cư qua Mỹ nha. Yeah.
Dạ, yeah. Trong tháng 10 có thể gọi.
Cái vấn đề gọi hay không thì ăn thua là mình xong hết giấy tờ hay chưa. Mà nếu mà xong hết rồi thì mình
có thể gọi. Xong hết giấy
tờ rồi. Cũng tiền
nguyên xe để tâm đủ hết rồi.
Dạ, thì nếu mà xong hết rồi thì hy vọng là không bao lâu nữa người ta sẽ kêu đi phỏng vấn. Là tại vì thường thường có visa thì người ta muốn là mình đi phỏng vấn vậy.
Dạ, thì cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, bye.
Xin chào. Dạ vâng, thật sự mà nói là mấy người làm hồ sơ bảo lãnh đó, nhiều người họ không có, khi mà giấy tờ tới đó, đôi khi họ cũng hoang, không biết là chừng nào được đi, và thấy giấy tờ lâu quá, không có ai theo dõi hồ sơ đó, nhiều khi họ cũng lo lắng.
Dạ, lo chứ anh.
Dạ vâng, chính vì vậy cho nên phải cần, nếu mà thật sự mà không có thời giờ thì quý vị phải cần một cái nơi để mà quý vị gửi gắm. Vâng. Số điện thoại 817-899-4110 vừa rồi có hai vị thính giả gọi vô, xin gọi trở lại tiếp tục để mà tham gia gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao, 817-899-4110. Và trở lại với cái phần câu hỏi Việt Tấn mà luật sư vừa nói trong cái diện đầu tư đó, thưa luật sư.
Thì
hiện bây giờ có nhiều cái đơn của bên Việt Nam để mà nộp vô cái chương trình, mà khi nghe những cái hội thảo mà luật sư tổ chức ở Việt Nam, họ đã có những cái bước là bắt đầu dấn thân chưa ạ?
Dạ,
tức là họ có những cái bước mà bắt đầu là họ đã tham khảo và họ bắt đầu đã làm giấy tờ, thưa luật sư, nhiều không thưa luật sư?
Dạ, nói chung là rất là nhiều người hiện tại là người ta đã không những chuyển tiền qua Mỹ mà người ta đã nộp đơn giấy tờ di trú, và Michael cũng hay là có rất là nhiều khách hàng đã có được thẻ xanh theo diện này anh. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì đã có được, Vị Tấn xin hỏi thêm là đã có được người nào đã bước chân đến Mỹ qua cái chương trình qua văn phòng luật sư thưa chưa?
Có chứ anh, người ta qua tới Mỹ theo diện EB-5 và không những vậy người ta có thể xem, dạ, cả gia đình người ta, dạ.
Dạ vâng, như vậy thì tốt quá, và quý vị nào mà đang có thân nhân mà có tiền mà muốn qua Mỹ thì quý vị nhắc với người ta là đừng bỏ qua cái chương trình này, và quý vị cũng có thể gọi số điện thoại văn phòng luật sư để mà tham khảo khi mà luật sư có những cái hội thảo ở bên về vấn đề này ở bên Việt Nam, tổ chức ở Việt Nam thì cho thân nhân của mình lên để nghe và cái hình thức làm ăn hay là đầu tư như thế nào và công việc gì thì phải cho thân nhân họ lên nghe, như vậy thì mới tốt, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, đúng vậy anh.
Dạ vâng, như vậy thì tốt quá, và hy vọng một ngày thật là gần trong những cái chương trình sắp tới thì luật sư có thể cho cái vị nào mà đã bước chân đến đây đó, họ có thể lên đây để nói chuyện về cái chương trình này thì chắc chắn là sẽ có nhiều hồ sơ đến văn phòng của luật sư rất là nhiều.
Dạ, bà cũng anh, dạ, ý kiến của anh nhiệt tình rất là hay anh, dạ.
Dạ vâng, xin được chào nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào anh.
Dạ, cho biết có danh ạ.
Dạ, em tên Quang ở Phú Quốc anh. Dạ. Chào luật sư, chào anh Việt Tấn. Em có vấn đề hỏi cái là em có ông anh, ổng là chuẩn bị ổng đi cái diện FV gì ba em bảo lãnh đó. Mà cái hồ sơ là hình như là nghe nói là 2004, mà giờ em nghe nói là đang duyệt 2003 rồi, thì thử hỏi có khoảng bao lâu nữa em có thể biết ông anh em có thể đi ạ?
Tháng mấy hay là 4 anh?
Hình như tháng 10 hay là 4 rồi.
Dạ, bây giờ diện F3 nha. Bây giờ nó giờ với tới 1 tới 12 năm 2003. 1 tới 12 năm 2003, những hồ sơ nộp tháng 12 2003 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới. Người ta đang có số visa. Thì của anh đó thì ba anh bà lãnh là tháng 10 năm 2014, thì hy vọng là không bao lâu nữa, có 5 nữa nó hy vọng. Thì mà gần đây thì cái diện F3 nó đi hơi chậm, anh cố gắng ha. Nói ba anh cố gắng. Hy vọng là trong vòng 1 năm đổ lại.
Ok. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn
luật sư.
Chào.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Mai Cổ Cao, 817-899-4110, và vừa rồi có một vị thính giả có thể tiếp tục gọi vào. Khi quý vị nghe chúng tôi đang nói chuyện hay là luật sư đang nói chuyện trên đường dây, là quý vị biết là đã nhận điện thoại của quý vị rồi, 817-899-4110. Và văn phòng luật sư Mai Cổ Cao, Việt Tấn cũng không quên nhắc với quý vị là khi mà quý vị đến với văn phòng luật sư Mai Cổ Cao thì sẽ có người hướng dẫn bên Việt Nam, vì có người một cái văn phòng đại diện bên Việt Nam. Chính vì vậy cho nên khi mà thân nhân quý vị lên Sài Gòn hoặc là ở Sài Gòn thì quý vị sẽ được văn phòng bên đó hướng dẫn tường tận những cái giấy tờ khi mà chúng ta cần bổ túc thêm những cái giấy tờ gì đó. Xin được chào thêm vị thính giả, và có hai vị đang đợi trên đường dây. Quý vị, chúng tôi đang bắt đầu tiếp chuyện với một vị đầu tiên trở lại. Hello.
Hello, chào anh Việt Tấn, chào luật sư Cao ạ.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Hùng ở Garland đó anh.
Xin mời anh.
Dạ, cho tôi hỏi thăm luật sư Cao. Tôi đã bảo lãnh cho bố mẹ tôi từ tháng 6 năm ngoái. Thì không biết là cho đến ngày hôm nay thì đã có hiệu lực chưa vậy, thưa luật sư?
Ủa, nhưng mà ba má ở Việt Nam đúng không? Thì dạ, cái hồ sơ bây giờ nó đang tới đâu? Anh qua trung tâm visa có nộp hết giấy tờ chưa?
Dạ, nó đã qua bên trung tâm visa hết rồi mà tôi vẫn chưa thấy nói năng gì hết, luật sư.
Anh có đóng phí chưa? Đóng phí 88 rồi, đóng phí 230 này kia chưa?
Dạ, chưa, luật sư, nhưng mà đã có bên đó thì nó có gọi đi làm xíu lý lịch rồi bổ túc phần 1, phần 2 gì đó. Thì mới xong cái bước đó thôi, luật sư.
Ok, nhưng mà chắc là anh đóng phí rồi chứ, cái phí mà đóng từ đầu mà trước khi bà trợ tài chính luôn đó.
Dạ, có.
Okay, rồi. Cái phần mà bà trợ tài chính này có xong hết chưa? Cái phần lý lịch
xong hết chưa? Dạ, xong hết rồi đó, luật sư.
Ok, thì nói chung là giờ chỉ có đợi đi phỏng vấn thôi, đúng không?
Dạ, đúng đó, luật sư.
Thường thường là một người quốc tịch, nếu mà anh làm đúng hết hồ sơ, nghĩa là đi tới đâu nộp đúng hết tới đó, thì nó có 10 đến 12 tháng, nói chung là có 1 năm đi phỏng vấn. Trong cái trường hợp của anh là bây giờ 1 năm 3 tháng rồi, mà chưa đi phỏng vấn nữa. Thì anh mới hoàn tất, coi như là xong hết hồ sơ mới gần đây. Thì hy vọng thường thường đó là một khi nó có đầy đủ giấy tờ thì người ta sẽ lấy cái hồ sơ đó người ta gửi về Sài Gòn. Rồi khi mà bên nhân phòng ở Sài Gòn, bên Bộ Ngoại giao, lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn nhận được, thì lúc đó người ta mới gửi cái giấy hẹn đi phỏng vấn. Thì hy vọng là không còn bao lâu nữa.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và xin hỏi luật sư một câu nữa là lúc trước cách đây một tháng tôi có nghe nói là bên Tổng lãnh sự quán ở bên Sài Gòn đang update computer system của họ, thì đến ngày hôm nay nó đã có cái gì tiến bộ chưa vậy luật sư?
Sau đó một tuần thì người ta nói là hy vọng là không còn bao lâu nữa là người ta sẽ rửa kịp, coi như là catch up, không bị delay nữa. Nhưng mà từ bữa hôm tới giờ thì Michael không có nghe gì nữa, thì hy vọng là bây giờ là người ta đã catch up rồi.
Dạ vâng, ok rồi, cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Việt Tấn nhiều ạ.
Xin chào.
Dạ, vâng,
xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây đó. Và bằng máy nhỏ là dùm. Hello. Vị Tấn xin chào vị thính giả. Vâng, xin chào anh.
Cho em hỏi cho anh Tấn, cho luật sư Michael Cao. Cho em hỏi, em có bà chị mới qua đây được mấy tháng à, nhưng mà bà dẫn đứa con, có một đứa con nhỏ mà với con nhỏ bây giờ ba mẹ em bảo lãnh, nhưng mà bây giờ bà chị em không có khả năng bà giữ, bà nuôi đứa nhỏ, bà muốn gửi đứa nhỏ về cho chồng của chị nuôi.
Yeah.
Thì sau này chị về, chị có quốc tịch rồi, chị quay về chị bảo lãnh. Có được không ạ? Có dễ không ạ, luật sư?
Dạ, yeah, cái câu hỏi, cái câu hỏi của anh hay lắm nha. Để nó có nhiều vấn đề lắm, không phải là đơn giản đâu. Thứ nhất, là một người thường trú nhân, nếu mà đi lâu dài, ví dụ trong trường hợp này đi 5 năm, 7 năm, 10 năm, ok, thì là có mất thẻ xanh hay không? Nếu mà mình là người lớn, yes, có thể là mất. Nếu mình là người lớn, yes, có thể là mất. Tuy nhiên nếu mà dưới 18 mấy đứa bé, đúng không?
Đứa bé em mới có 2 tuổi.
Ví dụ trong trường hợp này đứa bé có mới 3 tuổi, 2 tuổi, ví dụ, đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ mình gửi nó 7-8 năm, ví dụ đi, thì nó có mất cái thường trú nhân của nó không? Thì cái câu trả lời là chắc là không. Là tại sở di trú, đối với sở di trú là một đứa bé dưới 18 tuổi không có đủ khả năng để quyết định. Người ta, tại vì đứa bé vô tội, ba má quyết định dùm. Đứa bé không phải là có ý định rời khỏi nước Mỹ hơn 6 tháng, hơn 1 năm, mà để là mất cái gốc thần chứng nhận của mình. Thì nếu mà phải đoán đó, thì Michael sẽ nói là đứa bé khi về lại Mỹ thì là thế nào là cũng là được. Là tại vì đứa bé hiện tại có mấy tuổi đúng không anh? Mấy tuổi?
2 tuổi à.
2 tuổi đúng không? Ví dụ đi năm là 7 tuổi vô lại Mỹ. Thì nếu mà phải đoán đó, thì Michael sẽ nói là đứa bé không sao. Là tại vì người ta sẽ nói là đứa bé dưới 18 tuổi không có đủ khả năng để tự quyết định để rời khỏi nước Mỹ mà để mất cái thường chứng nhân của mình. Ok. Ví dụ như trong trường hợp bị mất đi, không biết một lý do nào đó bị mất cái thẻ xanh đi, mà bây giờ vô tịch thì có quay ngược lại được bà lãnh với bé được không? Thì cứ câu trả lời là được anh, là hoàn toàn được. Bà không những là được nữa, nếu mà má mà bà lãnh bé mà dưới 18 tuổi thì khi bé qua Mỹ thì bé sẽ có quốc tịch luôn. Okay. Sẽ có quốc tịch luôn. Thì nếu mà trong cái trường hợp mà nếu mà má vô tịch mà bà lãnh ở con mà qua được Mỹ thì rất là tốt. Dạ, là được anh. Dạ.
Vậy là bà lãnh có thể là bà lãnh ba nó với cùng với nó qua cùng một lúc được không, hay là mình hay là nó khó hơn không được anh? Tại vì muốn bảo lãnh, muốn quay về là bảo lãnh ba nó với cháu với nó luôn đi cùng một lúc á.
Dạ. Yeah. Nó là
tại vì ba mới qua mới có thể xanh nè.
Mỗi một người mỗi khác anh ơi. Trong cái trường hợp của chồng là chồng mà con là con đúng không? Hai hồ sơ hoàn toàn khác nhau. Nếu mà một người thể sinh bảo lãnh như chồng mà một người thể sinh bảo lãnh như con dưới 21 thì nó tương đương, nó là F2A. Ví dụ như đứa bé nó 23 tuổi đi thì mẹ ở bên Mỹ bảo lãnh như con trên 23 thì phải đợi 7-8 năm đúng không? Mà mẹ mà có thể sinh bảo lãnh cho chồng, nghĩa là vợ bảo lãnh cho chồng, mẹ bảo lãnh cho bố của đứa bé đó thì chỉ có 5 rưỡi là tại vợ chồng với nhau. Ví dụ như là thể sinh còn quốc tịch còn lại nữa thì mỗi một người mỗi một khác, nghĩa là ba là một người mà bé một người.
Ok. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, xin chào. Vâng, với những cái lời đồn giống như là sẽ chấm dứt chương trình này, chấm dứt chương trình kia, làm cho nhiều người họ cũng phải sốt ruột. Và tuy nhiên cái vấn đề mà chấm dứt chương trình của sở di trú, họ phải qua nhiều cái vấn đề để mà họ phải giống như là phải hội họp, phải meeting rồi sẵn một dịp nào đó thì họ mới đưa ra, mà đưa ra là chúng chưa hẳn đã là có được đồng ý hết đâu. Thành ra cái chuyện này chắc muốn cũng còn xa lắm, phải không thưa luật sư?
Dạ, cái vấn đề mà dự định hay là cái vấn đề này bỏ chương trình này chương trình kia thì chắc là còn xa lắm anh Việt Tấn ơi.
Dạ vâng. Tấn thấy là, nhưng mà chúng ta thà là có những cái tin tức đó để chi, để cho những người Việt Nam họ hưởng lợi là tại sao? Lý do là những người nghe những cái tin như vậy đó thì thôi, sợ không được còn chương trình đó nữa thì thôi, mà còn mau mau đi làm hồ sơ liền để mà bảo lãnh cho anh chị em của mình, giúp cho họ có thêm cơ hội. Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, xin chào luật sư, chào anh Việt Thắng. Tôi tên Dung á. Muốn hỏi luật sư trường hợp là con trai của tôi á là 25 tuổi mà mới là thẻ xanh thường trú nhân thôi. Thì bảo lãnh cho vợ thì nộp hồ sơ ngày 7 tháng 4 năm 2024 à. Nhưng mà đến bây giờ mình vẫn chưa approve thì theo thông thường là khoảng bao lâu nó mới approve hồ sơ?
Dạ vâng, mình nộp là 7 tháng 4 năm 2014 một người thẻ xanh.
Dạ.
Bảo lãnh cho vợ thì dự định nó là bao lâu được approve và bao lâu được đi phỏng vấn. Cái diện F2A bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2013, 1 tháng 2 năm 2013, nói chung là có 5 rưỡi hơn. Nếu mà nó đi cái tốc độ hiện tại là 1 tháng đi được 1 tháng, bình đọt là tháng 4 năm 2014, thì mình cứ nhắm là thêm có 5 nữa là đi phỏng vấn. Ở đâu đó người ta nhắm là khi có visa là người ta muốn đi phỏng vấn, thì là trước khi đó chị Dung nói chị.
Dạ, nghĩa là thường giống như hồi đó mà tôi lãnh cho con á, thì thí dụ như 3 tháng hay 4 tháng nó gửi cái giấy về để cho mình biết là hồ sơ approve rồi, còn tới khi nào thời hạn thì nó mới mời mình visa sao, nhưng mà không có thấy nhận được giấy approve gì hết á.
Dạ, ăn thua cái trường hợp đó chị. Ví dụ như là chị có kịch mà lãnh cho con với 21, đúng không? Thì đi rất là lẹ và approve rất là lẹ. Trong cái trường hợp là FIA chưa chắc là nó approve lẹ, nhiều khi nó cả năm nó mới approve, là tới 5 rưỡi mới đi phỏng vấn mà, đúng không? Hoặc là anh chị em nhiều khi cả 8-9 năm mới approve. Ba má bảo lãnh cho con có gia đình nhiều khi cả 6-7 năm nữa mới approve. Ăn thôi cái trường hợp chị.
Dạ, rồi có thêm một trường hợp này nữa luật sư.
Dạ.
Cái trường hợp này là hồi đó đi tới văn phòng luật sư ở Arlington nè, mà mấy cô thư ký này cô cứ không cho, cuối cùng giờ làm nó bị tùm lum tà la, bực mình quá. Nghĩa là à tôi đi du lịch qua đây phải không, tôi kết hôn. Yeah. Xong rồi bây giờ tôi vô quốc tịch rồi.
Yeah.
Thì thằng con trai tôi nó mới có 12 tuổi thôi. Tôi mới xin cho nó có quốc tịch rồi mới xin cho nó đi theo quốc tịch mà của mẹ. Nhưng mà tự vì không có biết là lúc đó nó mới thẻ xanh 2 năm thôi. Nhưng mà tự vì khi nó qua tôi vô quốc tịch sớm á, thì cái tôi nộp hồ sơ xin quốc tịch cho nó thì bị từ chối. Từ chối là nói là như là thẻ xanh 2 năm thôi chưa cho vô quốc tịch. Xong rồi tôi mới làm lại cho nó thẻ xanh 10 năm.
Yeah.
Làm lại thẻ xanh 10 năm cho nó rồi, rồi mới làm lại hồ sơ quốc tịch lại. Thì hồ sơ quốc tịch lại thì giờ người ta lại nói là không được nữa. Tự vì cái giống như cái kỳ trước đó là nó từ chối rồi, cho nên nó bắt mình phải làm lại một cái hồ sơ là giống như xin hủy cái kỳ trước mà nó bị bỏ vậy đó.
Dạ. Yeah.
Thì đã làm cái đó rồi thì không biết là bao nhiêu lâu, thì cái trường hợp này như thế nào cũng không biết, nó thấy nó hơi lung tung vậy, không biết luật sư có giải đáp được cho.
Dạ, cái đó chắc phải coi lại giấy tờ của chị ơi, là tại em không biết là lý do tại sao mà bé là thẻ xanh 2 năm mà là chị là dấu quốc tịch, là sao không hiểu.
Là khi giống như tôi kết hôn phải không?
Dạ,
thì hơn một năm sau thì tôi mới lãnh con qua.
Dạ.
Dạ, khoảng cho là 1.5 năm đi thì mới lãnh một cái con qua. Thì
dạ,
lúc nó qua thì thẻ xanh nó vẫn còn 2 năm thì tôi đuổi đủ 3 năm thì vô quốc tịch luôn rồi.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ. Hôm bữa trường hợp này là có cầm hồ sơ lên văn phòng của luật sư ngay dưới chỗ mà Asia Timeware đó.
Dạ, dạ.
Cô đó, cô nói cái này đơn giản quá, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, chị cứ về đi. Thành ra bây giờ rốt cuộc nó lung tung xà bèn hết trơn à.
Dạ.
Vậy thì...
Cái đó chắc chị phải mang giấy tờ lên văn phòng em coi lại chị ơi.
Dạ, vậy có thể cái hẹn hay cái gì không luật sư, tự kỳ trước
dạ,
có
mang rồi. Chị cứ gọi lên văn phòng em đi rồi mấy cổ sẽ hẹn gặp em.
Cổ
em
lên đàn tụng. Trời, hôm bữa cổ không chịu, bực mình cái cô đó làm như chắc không
muốn. Không phải là không có chịu, chị ơi, nhiều khi em lên đó hàng tuần, đáng lẽ là sáng nay em mới về lại Houston thế chứ. Hôm qua là mới ở đó, hầu như là tuần nào em cũng có mặt ở trên đó. Cô cố gắng, chị cố gắng làm sao mà sắp xếp đó. Cái ngày nào mà trên đó hát đó, thì chị hẹn gặp được.
Dạ, tự vì hôm bữa mà muốn ra nói là bây giờ để trình bày cái trường hợp, rồi cô nghe, rồi cô hỏi ý kiến luật sư. Hoặc là bây giờ tôi có nói cổ là photo lại cái hồ sơ của tôi đi, rồi đưa cho luật sư coi, nếu mà cần thì tôi xin cái hẹn. Vậy nó dễ đó, tôi cũng biết là luật sư không có thời gian nhiều á.
Dạ vâng, như vậy thôi chị trở lại văn phòng đi chị ha.
Dạ,
chị
dạ,
trở lại trong phòng lấy cái hẹn với luật sư nha.
Dạ, dạ,
cảm ơn chị. Dạ, xin chào chị. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Alo, dạ sư, tôi tên Lan á.
Mời chị cô Lan. Lan.
Dạ, cho sư hỏi thăm ông luật sư Michael Cao với nhà dịch tấn hỏi lại. Cái văn phòng của luật sư ở Arlington 972-606-9988 nói trong Times Square, tôi đi kiếm hoài không được.
Dạ vâng chị ơi, nó nằm ở bên Calatron á, cái building kế bên á, là em dọn qua bên bên building mới á chị.
Building mới nhưng mà cái ngoài đường hay là cái bên hông?
Đó, chị phải vô trong cái building ở bên kế bên. Vô trong luôn, cái đi bộ ở trong người ta đang sửa tụm lum, nhưng mà bây giờ bọn em bảo vệ ở trong nó là mở rồi. Nó
kế
bên chỗ Teletron á, ở trong á nhà trong ngoài.
Ở trong, dạ.
Thì
vậy thứ hai, luật sư có ở văn phòng không?
Thứ hai tuần tới em có mặt ở văn phòng, dạ.
Chừng buổi sáng, chừng mấy giờ vậy luật sư? 10 giờ?
Không, sáng em bận chị ơi, sáng em có một cái hồ sơ bên sở di trú Dallas, em phải đi phỏng vấn. Rồi buổi trưa thì em có mặt ở bên Garland, và chiều em ra ở thành phố Grand Prix.
Dạ thưa chiều thứ hai thì bây giờ có vậy luật sư, 2 giờ.
Chị gọi văn phòng em, chị gọi cái số 972-606-9988 á, chị liên lạc với mấy cổ sẽ sắp xếp gặp chị.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư ha.
Dạ, cảm ơn chị lại nha.
Dạ, xin chào.
Dạ, bye.
Vừa còn luật sư cũng quên nhắc là cái văn phòng của mình ở gần Bitcherby ở trong Asia Times Square, bây giờ mình đã đóng cái chỗ cũ và mình đã dời qua cái khu Teletron mới phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị Tân. Dạ em giờ là em đã dọn qua bên kia rồi. Dạ.
Dạ vâng. Cái văn phòng trong đó mình để tên là Cao Associate phải không ạ?
Dạ đúng anh. Cao Associate. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị cứ đến đó là hỏi văn phòng luật sư Cao ở đâu thì ở đó chỉ có một văn phòng luật sư Cao ở đó thôi ạ. Thành ra quý vị cứ tìm không gặp ở bên này thì quý vị cứ hỏi là người ta sẽ chỉ ngay đúng không ạ?
Dạ. hy vọng là người ta biết dạ.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư cho thân nhân của mình nếu mà muốn cần tham khảo, visa du học. Và quý vị có thể lấy một cái hẹn với luật sư Michael Cao và nói chuyện cho thân nhân mình nói chuyện cũng được. Và thí dụ như những người ở Việt Nam họ muốn nói chuyện với văn phòng bên này thì có được không thưa luật sư?
Là sao anh?
Tức là họ muốn gọi điện thoại qua để nói chuyện với luật sư. Dạ.
Dạ, thường thường là bên Việt Nam á thì người ta sẽ liên lạc với văn phòng Việt Nam của em, xong rồi người ta sẽ lên văn phòng, em sẽ sắp xếp hẹn Skype với anh, Skype với anh Việt Tấn và nói chuyện qua webcam để tư vấn trực tiếp nha.
Dạ vâng. Như vậy thì cũng tốt quá, và có thể nói nhiều người cũng đang chần chờ, giống như là họ cũng đang thật sự mà nói là cái chương trình này nếu mà đã có một người bạn bè hay là một người nào trong một cái group nào đó họ đi được một người và họ đã thấy được điều đó là đúng rồi đó thì họ sẽ kéo nhau mà họ đi hết. Họ sẽ đi hết, tại vì nhiều group còn đang chần chờ.
Dạ vâng, rất là nhiều anh, rất là nhiều người đang lưu ý tới là một cái người đi trước. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào anh, tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào anh Việt Tấn và chào luật sư Cao.
Dạ, chào anh, biết tên luôn ạ.
Em tên Tài, chào anh Việt Tấn.
Mời anh Tài.
Dạ, luật sư ơi, cho em hỏi, bà xã em có quốc tịch bảo lãnh cho ba má ở Việt Nam.
Dạ.
Bà xã em làm neo, em đi làm hãng, khai thuế chung.
Dạ.
Em đã làm hồ sơ bảo trợ 864 rồi, nhưng mà em làm cái 864 easy. Mà bây giờ nó không biết tại sao nó bắt em phải là làm cái giấy mà kiểu như là em bảo trợ, nó không cho em là làm giấy chung với bà xã cái 864 easy. Mà nó kêu em làm cái 864 kỳ là cái 213A á. Phải không được chứ?
Cái này nó là như vậy nha anh Tài, là tại cái lá thư mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ đó. Đấy. Xong thông thường ở bên trung tâm visa lộn xộn nhất là cái đơn 864, lộn xộn nhất là cái đơn 864. Và đôi khi anh có thể là anh đọc luật, anh có thể là nghiên cứu rất là kỹ càng mà rất là rõ là người ta sai. Thế. Nhưng anh có hai cách giải quyết. Một á, là anh giảng đạo cho người ta, anh trình bày luật là anh nói người ta sai. Còn hai á là anh cứ làm theo ý người ta. Ok. Cái đường nào lẻ thì anh nên làm, là tại Michael đã gặp không biết bao nhiêu trường hợp trung tâm visa NVC nó cứ bắt bẻ là không, anh không có điện cái đơn 864, anh phải điện 864A là tại vì anh sống chung nhà, không anh không sử dụng EZ được, anh phải... ví dụ đó. Ok, Michael khuyên á, nếu mà cái chuyện mà nó đơn giản, tuy là nó sai, anh cứ làm giống ý người ta vậy đó. Ok, người ta muốn gì cung cấp cái đó, là tại cái đơn 864 anh điền lần là anh điền lần nó gì nó cũng vậy, đúng không? Anh chỉ là đổi cái đơn chút xíu à, cái mẫu nó chút xíu thôi. Còn hơn đó là anh nói là không, cái phần này là cái đơn 864, cái sự hướng dẫn đó là chị là như vậy, mà tôi với vợ tôi là sống chung với nhau như vậy vậy, thì tôi sẽ dùng cái đơn này mà tôi không có dùng cái đơn 864 này, mà dùng cái 864A này kia. Anh hiểu nó không? Tốt nhất á, nếu mà nó chỉ là một phần thôi, nó không có yêu cầu nhiều, bổ túc hồ sơ nhiều, nghĩa là cái khai sinh, cái lý lịch tư pháp, lý lịch pháp số 2, mấy cái đó lượng lưỡng hết, chỉ còn cái 864 không á, thì Michael đề nghị thôi kệ đi, chịu người ta một cái rồi làm giống y người ta, những gì người ta muốn mình rồi, thật còn vậy á, nó còn lẹ hơn á anh. Tại vì nếu mà một khi mà anh đã bắt đầu là nói người ta sai mình đúng á, là nó có thể nó còn kéo dài nữa.
Dạ. Thì tại em muốn hỏi luật sư cho chắc ăn chứ em làm luôn, em làm luôn,
em hiểu cái ý của anh Tài, ok, em hiểu nó hồi sau trong này nó để hướng dẫn rất là rõ ràng, mà đâu có sử dụng vậy, mà vợ chồng sống chung với nhau thì 864, 864A, đâu có dụ easy này, bong bong, đúng không? Nhưng mà thực tế, nếu mà làm việc thực tế, tại em phòng của Michael lo không biết là bao nhiêu những cái hồ sơ này, nhiều khi nó lại hơn á, kệ nó, anh cứ chịu người ta một cái, thì biết là người ta sai rồi đó, nhưng mà cứ làm giống y như cái ý muốn của người ta, nhiều khi vậy mà còn lại hơn á.
Dạ, thì em làm rồi, tại em gửi đi rồi, mà tại em muốn hỏi luật sư cho chắc ăn thôi.
Ok, cố gắng đi anh.
Yeah. Ok, thôi vậy, cảm ơn luật sư nhiều ha. Bye.
Okay, luật sư. Anh Tài,
Có nhiều khi có nhiều cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vào nhiều cái chuyện thì có.
Nhưng mà dạ, mà anh Việt Tấn hiểu không, nhiều khi sở di trú hay là trung tâm visa mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ đúng không, Nhiều khi nó sai á, nhiều khi nó làm trong đó mình trắng trợn rất là rõ ràng là người ta sai, nhưng mà thôi kệ, nó còn có một điều mà cuối cùng đúng không, gì cần thôi kệ, làm đúng ý người ta, giờ mà đúng, giờ mà nó chuyện về hồ sơ đi phỏng vấn còn lại hơn.
Dạ, dạ, đúng, thật sự mà nói phải làm đúng ý người ta thôi, chứ bây giờ mà biết nhiều khi
không, đúng không, cái gì dạ. Nó không, cái luật đó nó đã về lãnh sai rồi, hoàn toàn sai này kia vân 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 vân, đúng không?
Dạ vâng.
Thế một hồi nó lại lộn xộn nữa.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư trong phần trả lời và những câu hỏi vừa qua, và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Vừa rồi có một vị thính giả đang giữ đường dây và rời khỏi đường dây, nếu vị này gọi trở lại thì Tấn sẽ nhận điện thoại của quý vị, vì chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Và thưa luật sư, như vậy thì luật sư có, trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì luật sư có muốn điều gì muốn nói với quý thính giả, là nhất là những vị thính giả nào mà đang có thân nhân mà có tiền bên Việt Nam mà muốn gia đình qua đây để cho con được đi học, thì luật sư có điều gì cần nói thêm không?
Dạ vâng, cái chương trình visa đầu tư nó rất là hay anh Nhật Tấn, Michael đã nghiên cứu mấy năm nay rồi và đã làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới hồ sơ visa đầu tư. Một lần nữa, ai mà có thân nhân ở Việt Nam, rất là nhiều người nhé, hiện ở Việt Nam bây giờ là rất là nhiều người khá giả mà muốn một cái sự mà hiểu biết để biết thêm đó. Có thể là gần đây, có thể không biết bao nhiêu lâu nữa, có thể tháng rưỡi nữa Michael có thể là về Việt Nam một tuần, là tại vì bây giờ Michael có nhiều mà khách hàng giống vậy mà muốn gặp trực tiếp lắm, thì để nếu mà Michael có đi thì Michael sẽ thông báo rồi cho biết là quý vị mà có thân nhân cần gặp Michael trực tiếp đó, thì Michael sẵn sàng gặp. Thêm một điều nữa anh Nhật Tấn ơi, là cái một cái thông tin rất là đặc biệt nha, để có gì Michael tuần tới Michael sẽ trình bày, là gần đây ở bên sở y chú, ở bên sở y chú nha, người ta đã nhận cái đơn Y-800. Cái đơn này nó rất là đặc biệt, cái đơn Y-800, 800I. Cái đơn này là liên quan tới bà lãnh con nuôi đó, anh Diệp Tấn, bắt đầu ngày 16 tháng 9, là tuần vừa rồi đó, năm 2004.
Tấn nghe chương trình này Tấn thích á. Dạ.
Sở y chú đã bắt đầu nhận cái đơn Y-800, 800I. Cái chương trình bà lãnh con nuôi này không phải là đơn giản, mà cũng không phải là như là mình nghĩ. Cái điều kiện nó đòi hỏi rất là cao, rất là nhiều, mà phải làm theo đúng cái Hague Convention, là một cái sự đồng ý của quốc tế ở bên Hague á.
Dạ vâng.
Convention. Yeah. Cái sự đòi hỏi nó rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình mà có ý định mà sinh con nuôi ở Việt Nam, có thể là mình có thể là đủ điều kiện để làm. Bắt đầu tuần rồi là 16 tháng 9 năm 2014 thì người ta mới nhận cái đơn Y-800 là để bắt đầu làm thủ tục sinh con nuôi ở Việt Nam. Nếu mà được thì Michael xin cỡ 50 phút tuần tới thôi anh Việt Tấn để trình bày cái chương trình này thêm chi tiết. Yeah.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư với những giây phút vừa rồi, và xin luật sư có thể gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Như anh Việt Tấn đã trình bày thì Michael đã có một văn phòng ở bên Garland ở trong khu Cali Sài Gòn Mall. 214-703-0903, 214-703-0903, và Mai cũng có thêm một văn phòng ở bên khu Asia Times Square, ở khu mới ở bên Teletron đó, 972-606-9988, 972-606-9988. Rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị đã Radio Sài Gòn Đà Lạt, và Mai cũng xin hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Mai cũng xin kính chào anh Diệp Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.